Hôm nay chúng ta sẽ học công vụ các sứ đồ đoạn thứ 27 gồm có 44 câu với cái tựa đề là Phaolô bị giải đến thành Roma và bị đắm tàu. Nhưng trước hết thì kính mời quý anh và anh chị em cùng nhau bấm vào cái địa chỉ mà tôi đưa lên đây để xem cái bản đồ cuộc hải trình của Phaolô từ thành Caesarea cho tới thành Roma. Và trong cái đoạn 27 mà chúng ta học ngày hôm nay cũng như là đoạn 28 mà chúng ta sẽ học vào tuần sau thì chúng ta sẽ nhìn vào cái bản đồ này để khi chúng ta đi qua từng câu trong hai cái phân đoạn thánh kinh này thì chúng ta hình dung ra được cái hải trình của Phaolô. Ông đã đi qua những nơi nào và những cái điều gì đã xảy ra trên cái chặng đường nào. Nếu quý ông bà anh chị em đã bấm vào và thấy được bản đồ thì gõ số 1 lên cho tôi biết. Cảm ơn quý ông bà anh chị em. Và bây giờ thì tôi cũng muốn nói thêm, từ khi chúng ta học về các hành trình truyền giáo của Phaolô mà quý ông bà anh chị em thấy các bản đồ minh họa đó có tiếng Việt đó, thì đó là do công sức của cháu Phạm Trịnh Minh Anh. Cháu Phạm Trịnh Minh Anh đã bỏ thời gian công sức để mà ghi chú bằng tiếng Việt trên các bản đồ để cho chúng ta dễ dàng theo dõi những cái chi tiết trong Thánh Kinh khi mà chúng ta cùng nhau học lời của Chúa. Cho nên cũng cảm ơn cháu Phạm Trịnh Minh Anh và cũng mong rằng Chúa cứ tiếp tục ban ơn cho cháu những cái ơn, những cái ta lân, những cái năng khiếu mà Chúa ban để cháu sử dụng trong các mục vụ của Hội Thánh. Và bây giờ thì tôi xin đọc công vụ các sứ đồ của đoạn 27 từ câu 1 đến câu 44. Ngay khi đã được định rằng chúng tôi đi đường biển đến Italy, họ đã giao Phaolô và mấy tù nhân kia cho một đại đội trưởng tên là Euler thuộc đội quân Augustus. Chúng tôi đã lên tàu Atramis, dông bườm, hải hành theo bờ biển Asi. Aristarch là người Macedoan thuộc thành Thessalonica ở với chúng tôi. Rồi hôm sau, chúng tôi đã được đổ bộ tại Sidon, thì Euler đã đối xử Phaolô cách tử tế, cho phép người đi đến các bạn hữu để được cơ hội giải lao. Từ đó, chúng tôi đã dông bườm, hải hành sát đảo Chipre vì có gió ngược. Sau khi đã hải hành qua biển Cilici và Pamphili, chúng tôi đã đến tại thành Myra, xứ Lici. Tại đó, viên đại đội trưởng đã tìm thấy có một chiếc tàu ở Alexandri sẽ dông bườm đến Italy. Người đã cho chúng tôi lên nó. Chúng tôi đã hải hành chậm nhiều ngày và khó nhọc mới đến ngang thành Kernit. Gió không cho phép chúng tôi ghé bến nên chúng tôi đã hải hành sát đảo Crete ngang qua Samon. Khi đã chịu khó hải hành qua khỏi đó, chúng tôi đã đến tại một nơi kia gọi là Mỹ Cảng, gần chỗ là thành Lace. Trải nhiều thời gian, hải trình giờ đã trở nên nguy hiểm vì kỳ kiên ăn đã qua rồi. Phaolô đã khuyên bảo, nói với họ: "Thưa quý ông, tôi nhận thấy rằng cuộc hải trình sẽ có nguy hiểm và nhiều hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu, nhưng cũng cho mạng sống của chúng ta." Nhân viên đại đội trưởng đã tin lời của người lái tàu và chủ tàu hơn lời đã nói bởi Phaolô. Vì hải cảng đó là không tiện để qua mùa đông, nên phần nhiều người đã góp ý, hãy hải hành từ đó, biết đâu có thể đến tại Phoenix, một hải cảng của đảo Crete, nhìn về hướng gió Tây Nam và hướng gió Tây Bắc để qua mùa đông. Khi gió Nam đã thổi nhẹ, họ tưởng rằng đã đạt được ý định, họ đã kéo neo, hải hành gần đảo Crete. Nhưng chẳng bao lâu sau, một cơn gió bão gọi là Euroquilon đã nổi lên vật vào đảo. Tàu đã bị trôi dạt không thể chống lại gió, chúng tôi đã để mặc cho nó trôi. Khi chạy ngang qua một hòn đảo nhỏ kia gọi là Kloda, chúng tôi đã khó nhọc làm việc để làm chủ chiếc thuyền. Nó đã được kéo lên. Người ta đã dùng dây ràng phía dưới chiếc tàu lại. Rồi sợ kẻo mắc cạn trên bãi Sirotor, họ đã hạ bườm xuống. Chúng tôi đã bị trôi đi như vậy. Chúng tôi đã bị sóng dồi quá mức. Hôm sau, họ đã ném hàng hóa xuống biển, làm nhẹ tàu. Ngày thứ ba, chúng tôi đã chính tay mình ném đồ đạc trong tàu xuống biển. Trong nhiều ngày, chẳng mặt trời hay những ngôi sao xuất hiện, mà bão không nhỏ vẫn ập xuống. Mọi hy vọng còn lại về sự chúng tôi được cứu đã bị lấy đi. Vì họ không ăn đã lâu, nên Phaolô đã đứng dậy trong giữa họ, nói rằng, hỡi các ông, thật các ông đã nên nghe tôi mà chẳng hải hành từ đảo Crete, thì chúng ta đã chẳng mắc cơ nguy hiểm và sự tổn hại này. Nhưng bây giờ tôi khuyên các ông, hãy vững lòng, vì ngoài sự mất chiếc tàu, sẽ không có sự mất mạng sống của các ông. Vì đêm nay đã hiện ra với tôi một thiên sứ của Đức Chúa Trời, đấng tôi thuộc về và đấng tôi phụng sự, phán, hỡi Phaolô, đừng sợ, ngươi phải đứng trước Caesar. Và này Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi. Vậy hỡi các ông, hãy vững lòng, vì tôi tin Đức Chúa Trời, tin rằng việc sẽ xảy ra như vậy theo như cách thức đã phán với tôi. Nhưng chúng ta sẽ phải bị tấp lên một hòn đảo nào đó. Khi đêm thứ 14 đã đến, chúng tôi cứ trôi nổi trên biển Adriatic. Đến nửa đêm, các thủy thủ đã nghĩ rằng họ đang đến gần một vùng đất nào. Họ đã thả trái giò, thấy sâu 20 sải, nhưng xa hơn một ít, họ lại thả trái giò và thấy sâu 15 sải. Vì sợ có thể rơi vào khu vực đá ngầm, họ đã ném xuống 4 dây neo từ phía lái tàu, mong cho ban ngày đến. Nhưng các thủy thủ đã tìm cách lánh khỏi tàu. Họ đã thả chiếc thuyền xuống biển, giả vờ như định thả các dây neo từ phía mũi tàu. Phaolô đã nói với các viên đại đội trưởng và các người lính rằng, trừ khi những người này cứ ở trong tàu thì các ông không thể được cứu. Các người lính đã cắt dây buộc thuyền, làm cho nó rớt xuống. Cho tới khi ban ngày sắp đến, Phaolô đã khuyên hết thảy mọi người hãy ăn thức ăn. Người nói, hôm nay là ngày thứ 14 mà các ông đang trông đợi, tiếp tục nhìn đói, chẳng ăn gì. Vậy tôi khuyên các ông hãy ăn thức ăn, vì đây là cho sự giải cứu của các ông. Vì sẽ chẳng ai trong các ông bị một sợi tóc rơi khỏi đầu. Khi người đã nói như vậy rồi, người đã lấy bánh, tạ ơn Đức Chúa Trời trước mặt mọi người, bẻ ra, bắt đầu ăn. Vậy hết thảy họ đã được vững lòng, họ cũng ăn thức ăn. Hết thảy chúng tôi đã ở trong tàu là 276 linh hồn. Khi họ đã ăn no, họ đã ném lúa mì xuống biển, làm cho nhẹ tàu. Khi ban ngày đã đến, họ chẳng nhận biết vùng đất, nhưng thấy một cái vịnh kia có bờ. Họ đã hội ý xem nếu có thể đưa tàu vào trong đó. Vậy họ đã dứt bỏ các dây neo, thả chúng xuống biển, cùng lúc tháo các dây buộc bánh lái, rồi dông bường chính, thuận theo gió, giữ hướng vào bờ. Nhưng bị rơi vào chỗ hai dòng nước biển sát nhau, chúng đã làm cho tàu bị mắc cạn. Thực tế, phần mũi bị kẹt, cứ ở yên, không động đậy, còn phần lái bị tan nát vì những cơn sóng mạnh. Ý kiến của các quân lính là giết các tù nhân, kẻo có ai bơi đi, đào thoát. Nhưng viên đại đội trưởng muốn cứu Phaolô đã cấm họ thi hành ý định. Người cũng đã truyền cho ai có thể bơi thì nhảy xuống trước, thoát vào bờ. Những kẻ còn lại, thực tế, người thì trên ván, người thì trên mảnh vụn của tàu. Thế là đã xảy ra, hết thảy họ đều thoát vào bờ. Kính thưa Hội Thánh, Công vụ các sứ đồ đoạn 27 đã ghi lại cái sự kiện sứ đồ Phaolô bị giải giao về thành Roma. Thành Roma tức là kinh đô của đế quốc La Mã thời bấy giờ ở tại đất nước Italy, còn gọi là Ý Đại Lợi. Ngày nay chính là nước Cộng hòa Ý. Phaolô đã được giải giao bằng đường biển cùng với một số tù nhân khác. Tuy nhiên trên hải trình, chiếc tàu giải giao Phaolô và các tù nhân đã bị bão, bị mắc cạn, bị sóng đánh vỡ nát và chìm. Mọi người trên tàu đã bơi thoát lên một hòn đảo. Qua cái sự kiện đó, chúng ta thấy dường như Satan đã can thiệp vào để giết chết Phaolô, nhưng cũng có sự can thiệp của Thiên Chúa để bảo vệ Phaolô. Chính vì thế mà trong đêm, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đã hiện ra phán với Phaolô, cho ông biết rằng tàu sẽ bị mất, nhưng không một người nào trên tàu bị mất mạng sống. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu trong công vụ các sứ đồ đoạn 27. Trước hết là câu 1 và câu 2. Câu 1. Ngay khi đã được định rằng chúng tôi đi đường biển đến Italy, họ đã giao Phaolô và mấy tù nhân kia cho một đại đội trưởng tên là Euler thuộc đội quân Augusta. Câu 2. Chúng tôi đã lên tàu Atramit, dông bườm, hải hành theo bờ biển Asi. Aristark là người Macedon thuộc thành Thessalonica ở với chúng tôi. Sự quyết định là đến từ Phêtu, tổng đốc của xứ Giu-đê, người có trách nhiệm giải giao Phaolô đến kinh đô Roma, để Phaolô chịu xét xử bởi hoàng đế La Mã theo như cái sự khiếu nại của Phaolô. Đại danh từ chúng tôi chỉ Phaolô và các bạn đồng hành của ông như là Luca và Aristark. Ngoài hai người này ra thì chúng ta không biết còn có người nào nữa vì không được Luca ghi chép ở đây. Aristark được gọi là bạn đồng hành của Phaolô kể từ công vụ các sứ đồ đoạn 19 câu 29, được nhắc đến trong công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 4. Rất có thể trong 2 năm Phaolô bị giam lỏng ở tại Caesarea thì Aristark cũng cư trú tại Caesarea và cùng với Luca chăm sóc Phaolô. Cũng có thể Aristark đã ở tại Roma 2 năm tiếp theo đó với Phaolô, nên Phaolô đã gọi ông là bạn đồng công ở trong Philemon câu thứ 24 và gọi ông là bạn tù ở trong Colosse đoạn 4 câu 10. Bạn tù ở đây không phải là Aristark bị bắt bỏ tù, nhưng mà ông vui lòng ở cùng với Phaolô trong cái cảnh bị tù đày đó. Có thể là ở tại Caesarea thì ông không được ở chung nhà với Phaolô vì Phaolô bị giam ở trong biệt điện của vua Herod. Nhưng mà ở tại thành Roma thì có thể Aristark đã ở chung một cái căn nhà mà do Phaolô đã thuê mướn và bị giam lỏng ở trong đó. Aristark xứng đáng là tấm gương tốt cho chúng ta noi theo trong cái sự trung tín, đồng cam, cộng khổ với các tôi tớ của Chúa trong các chức vụ. Và nói đến đây thì chúng ta có thể hiểu như thế này. Dù Aristark không phải là cái người đứng ra để rao giảng tin lành một cách tích cực cho nhiều người, nhiều nơi như là Phaolô, nhưng trong suốt mục vụ của Phaolô, bất cứ một cái thời điểm nào mà Aristark cùng ở bên cạnh Phaolô, chăm sóc Phaolô, tiếp trợ Phaolô, thì ông cũng cùng ở trong một mục vụ của Phaolô. Và như thế, dù chỉ là một lời cầu thay, dù chỉ là một lời an ủi, khích lệ, dù chỉ là một cái hành động giúp đỡ nào đó, thì chúng tôi tin chắc rằng cái phần thưởng của Chúa ban cho những người mà tiếp trợ các tôi tớ của Chúa trong chức vụ như vậy sẽ không phải là nhỏ. Vì chính Đức Chúa Giêsu Christ đã nói rằng cái người mà cho môn đồ của Chúa uống chỉ một ly nước lã thôi thì cũng đã được phần thưởng rất lớn rồi. Huống chi là những người đã có cái tấm lòng sốt sắng phục vụ các tôi tớ ở trong chức vụ của Chúa. Phaolô đã được giải giao về kinh đô Roma với một số các tù nhân khác. Trách nhiệm giải giao được giao cho một viên đại đội trưởng tên là Euler thuộc binh đoàn Augusta cùng một số người lính dưới quyền của ông. Binh đoàn Augusta là một tiểu đoàn lính La Mã trú đóng ở tại Caesarea được mang tên của hoàng đế Augusta. Tại Caesarea, mọi người đã lên một chiếc tàu có xuất xứ ở Atramit, một hải cảng cực tây của xứ Asi, cho nên gọi là tàu Atramit. Cuộc hải trình dự định sẽ đi lên hướng Bắc, rồi tiến về hướng Tây, dọc theo miền duyên hải của Asi. Nếu quý ông bạn chị em đã mở ra được cái bản đồ lúc nãy đó, thì có thể nhìn vào đó để thấy từ Caesarea cái chiếc tàu bắt đầu đi lên hướng Bắc, trước khi rẽ qua phía bên trái, dọc theo bờ biển để đi về hướng Tây. Câu thứ 3. Rồi hôm sau, chúng tôi đã được đổ bộ tại Sidon. Thì Euler đã đối xử Phaolô cách tử tế, cho phép người đi đến các bằng hữu để được cơ hội giải lao. Ngày thứ nhì của cuộc hải trình thì tàu đã dừng lại tại hải cảng Sidon. Viên đại đội trưởng đã cho phép Phaolô được lên bờ, gặp người quen để được cơ hội giải lao. Được giải lao là được nghỉ ngơi thoải mái, được tiếp xúc, trò chuyện với bạn bè, người thân, được ăn uống tùy thích. Và câu này hàm ý rằng Phaolô đã có cái cơ hội thăm và thông công với con dân Chúa ở tại Sidon. Câu 4. Từ đó, chúng tôi đã dông buồm hải hành sát đảo Chipre vì có gió ngược. Câu 5. Sau khi đã hải hành qua biển Cilici và Pamphili, chúng tôi đã đến tại thành Myra, xứ Lici. Từ Sidon thì tàu đã tiếp tục lên hướng Bắc rồi băng ngang qua vùng biển Cilici và Pamphili, tiến về hướng Tây để đến thành Myra của xứ Lici. Nhưng tàu phải chạy cặp bờ của đảo Chipre để tránh gió ngược. Câu 6. Tại đó, viên đại đội trưởng đã tìm thấy có một chiếc tàu ở Alexandri sẽ dông buồm đến Italy. Người đã cho chúng tôi lên nó. Câu 7. Chúng tôi đã hải hành chậm nhiều ngày và khó nhọc mới đến ngang thành Kernit. Gió không cho phép chúng tôi ghé bến nên chúng tôi đã hải hành sát đảo Crete ngang qua Samos. Chiếc tàu ở Alexandri từ hải cảng Myra là một chiếc tàu chở lúa mì đến Italy và viên đại đội trưởng đã trưng dụng tàu để chở tù nhân. Vì bị gió ngược, gió thổi từ Tây sang Đông trong khi chiếc tàu đi từ Đông sang Tây nên tàu đã phải đi rất chậm và thủy thủ đoàn đã rất khó nhọc để điều khiển tàu. Khi đến ngang thành Kernit thì tàu đã không thể cập bến vì gió ngược nên đã đi xiên xuống phía nam để hải hành dọc theo đảo Crete. Samos là hải cảng ở phía cực đông của đảo Crete. Câu 8. Khi đã chịu khó hải hành qua khỏi đó, chúng tôi đã đến tại một nơi kia gọi là Mỹ Cảng, gần chỗ là thành Lace. Qua khỏi đó là qua khỏi vùng biển của Samos, tàu theo bờ biển đi dọc xuống phía nam, rồi tiến về hướng Tây, ngang qua thành Lace, đến Mỹ Cảng của đảo Crete. Câu 9. Trải nhiều thời gian, hải trình giờ đã trở nên nguy hiểm vì kỳ kiêng ăn đã qua rồi. Paulo đã khuyên bảo. Câu 10. Nói với họ, thưa quý ông, tôi nhận thấy rằng cuộc hải trình sẽ có nguy hiểm và nhiều hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu, nhưng cũng cho mạng sống của chúng ta. Chiếc tàu đã phải đi thật chậm vì gió ngược lại sắp đến thời điểm có bão. Hải trình sẽ càng nguy hiểm hơn. Vì thế, Phaolô đã có lời khuyên những người có trách nhiệm. Ý của Phaolô là nên neo tàu tại Mỹ Cảng để qua mùa bão. Vì khi ấy đã vào khoảng đầu tháng 10 Tây Lịch, bắt đầu vào đông, cũng là mùa gió bão nổi lên. Kỳ kiêng ăn của dân Israel chính là ngày lễ chuộc tội nhằm ngày 10 tháng 7 của tháng Tishri, theo lịch Do Thái. Ngày lễ này rơi vào khoảng từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 Tây Lịch. Và như vậy, khi ấy đã qua kỳ thu phân nhằm ngày 22 tháng 9, bắt đầu mùa gió bão của Địa Trung Hải. Câu 11. Nhưng viên đại đội trưởng đã tin lời của người lái tàu và chủ tàu hơn lời đã nói bởi Phaolô. Câu 12. Vì hải cảng đó là không tiện để qua mùa đông, nên phần nhiều người đã góp ý. Hãy hải hành từ đó, biết đâu có thể đến tại Phoenix, một hải cảng của đảo Crete, nhìn về hướng gió Tây Nam và hướng gió Tây Bắc để qua mùa đông. Dĩ nhiên, theo cái sự khôn sáng bình thường, thì viên đại đội trưởng phải nghe theo ý kiến của người lái tàu và chủ tàu hơn là nghe theo ý kiến của Phaolô. Dù gì thì người lái tàu và chủ tàu là hai người trong nghề, quanh năm sống trên tàu, có nhiều kinh nghiệm hải hành. Lý do thứ nhì là Mỹ Cảng không thuận tiện bằng hải cảng Phoenix, chỉ cách đó khoảng chừng 100 km. Mọi người đồng ý với Phaolô là cần neo tàu chờ cho qua mùa đông, nhưng họ muốn cố gắng đến hải cảng Phoenix để sự trú đông được thuận tiện hơn, vì ở tại Phoenix thì không có bị gió thổi mạnh để mà vùi dập tàu nhiều như là ở tại Mỹ Cảng. Và xin quý ông bà, anh chị em bấm vào cái địa chỉ mà tôi đưa lên đây để thấy cái hình minh họa vị trí của hải cảng Phoenix thuộc đảo Crete. Nếu quý ông bà, anh chị em đã nhìn thấy hình thì gõ số 1 để tôi nói tiếp. Cảm ơn quý ông bà, anh chị em. Hải cảng nhìn về hướng gió Tây Nam và hướng gió Tây Bắc hàm ý lối vào hải cảng ở hướng Đông, và nhờ thế tránh được hai chiều gió thổi từ Tây Nam và Tây Bắc. Vì gió phải thổi qua cả một cái vùng đất cho nên nó đã bị cản bớt đi, chứ không phải như là ở trên mặt biển trống. Câu 13. Khi gió Nam đã thổi nhẹ, họ tưởng rằng đã đạt được ý định. Họ đã kéo neo, hải hành gần đảo Crete. Câu 14. Nhưng chẳng bao lâu sau, một cơn gió bão gọi là Euroquilon đã nổi lên vật vào đảo. Gió Nam thổi nhẹ thì giúp cho tàu có thể dâng bườm di chuyển về hướng Tây theo dự định. Và vì họ muốn đi khoảng 100 km nữa để vào trú lại tại hải cảng Phoenix, nên họ đã cho tàu đi dọc theo bờ biển. Nhưng hải hành chưa được bao lâu thì gió bão đã nổi lên. Cơn gió bão gọi là Euroquilon này là do ghép hai danh từ gió và sóng với nhau, như là cái danh từ phong ba ở trong tiếng Hán Việt của chúng ta. Đây là một loại gió thổi mạnh nhưng không định hướng. Nó có thể xoay chiều bất ngờ nên tạo ra các làn sóng rất là lớn. Từ chỗ gió Nam thổi nhẹ đến phong ba bất ngờ, chúng ta có thể thấy dường như Satan đang can thiệp vào cuộc hải trình để giết Phaolô. Satan đã từng dùng một cơn gió trốt lớn thổi sập nhà để giết chết 10 đứa con của ông Gióp, thì Satan cũng có thể dùng một cơn phong ba dữ dội để giết Phaolô. Câu 15. Tàu đã bị trôi dạt, không thể chống lại gió. Chúng tôi đã để mặc cho nó trôi. Câu 16. Khi chạy ngang một hòn đảo nhỏ kia gọi là Cloda, chúng tôi đã khó nhọc làm việc để làm chủ chiếc thuyền. Và bây giờ thì kính mời quý ông bà anh chị em cùng bấm vào cái địa chỉ mà tôi sẽ đưa lên đây để xem cái hình minh họa vị trí của Mỹ Cảng, vị trí của hải cảng Phoenix mà mọi người muốn từ Mỹ Cảng đi tới đó để qua mùa đông. Rồi vị trí của đảo Cloda và tầng ở phía bên tay trái là vị trí của đảo Mantơ, là nơi mà tàu sẽ đến đó và bị đắm ở tại đó. Nhìn vào cái hình bản đồ minh họa này để cho chúng ta thấy được bốn cái vị trí quan trọng được nói đến ở trong cái phân đoạn này. Nếu quý ông bạn chị em đã thấy được hình bản đồ thì gõ số 1. Cảm ơn quý ông bạn chị em. Nhìn vào bản đồ, quý ông bạn chị em thấy từ Mỹ Cảng đi đến hải cảng Phoenix thì không bao xa và họ đã cố gắng đi dọc theo cái bờ biển. Nhưng mà vừa ra khỏi Mỹ Cảng không bao lâu thì một cơn bão lớn đã nổi lên và thổi cho chiếc tàu của họ ra khỏi cái đường đi đến hải cảng Phoenix mà bị bạc xuống phía nam đến gần đảo Cloda. Và từ đó thì họ bị trôi dạt suốt mười mấy ngày đêm, không còn biết phương hướng là gì nữa, cho tới khi tàu tấp đến gần đảo Mantơ, cả một cái khoảng rất là xa. Và khi mà tàu chạy ngang qua một đảo nhỏ tên là Cloda đó, thì có lẽ nhờ đảo chắn bớt gió cho nên thủy thủ, và có lẽ với sự góp sức của những người trên tàu, từ lính cho tới tù nhân, đã khó nhọc đem chiếc thuyền nhỏ lên tàu. Đây là chiếc thuyền dùng để đưa người vào bờ khi thuyền thả neo cách xa bờ và cũng là thuyền cứu sinh trong trường hợp tàu bị đắm. Thời xưa thì loại thuyền này thường được kéo theo phía sau tàu. Nhưng trong cơn sóng gió lớn, chiếc thuyền có thể bị đứt dây và bị gió thổi, sóng cuốn đi mất. Vì thế mà thủy thủ phải cho kéo thuyền lên tàu. Câu 17. Nó đã được kéo lên. Người ta đã dùng dây ràng phía dưới chiếc tàu lại, rồi sợ kẻo mắc cạn trên bãi Sirotor. Họ đã hạ bườm xuống, chúng tôi đã bị trôi đi như vậy. Câu 18. Chúng tôi đã bị sóng dồi quá mức, hôm sau họ đã ném hàng hóa xuống biển, làm nhẹ tàu. Sau khi chiếc thuyền cứu sinh được kéo lên tàu, thì người ta lại tiếp tục dùng dây để ràng phía dưới mũi tàu và phía dưới lái tàu. Tức là lòn dây xuống dưới cái khu vực của mũi tàu và lái tàu rồi thắt lại phía trên sàn tàu để giữ cho tàu không bị sóng đánh, làm vỡ mũi và vỡ lái tàu. Họ cũng hạ bườm để giảm vận tốc của tàu, phòng khi tàu bị đưa đến cái vùng duyên hải Phi Châu ở phía nam thì sẽ không bị rướng vào bãi đá ngầm Sirotor, rất là nguy hiểm và rất là nổi tiếng. Cứ như vậy họ để mặc cho sóng gió đưa tàu trôi đi, nhưng mà tàu đã không trôi xuống phía nam mà tàu lại trôi về phía tây. Ngày hôm sau họ đã ném bớt hàng hóa xuống biển cho nhẹ tàu. Lý do có lẽ thân tàu đã có chỗ rỉ khiến nước vào tàu. Họ cần làm cho tàu nổi lên nhiều hơn, tránh cho chỗ bị rỉ nước ở dưới mặt nước. Câu 19. Ngày thứ ba chúng tôi đã chính tay mình ném đồ đạc trong tàu xuống biển. Câu 20. Trong nhiều ngày chẳng mặt trời hay những ngôi sao xuất hiện mà bão không nhỏ vẫn ập xuống. Mọi hy vọng còn lại về sự chúng tôi được cứu đã bị lấy đi. Ngày thứ ba là ngày thứ ba kể từ khi cơn bão nổi lên. Các thủy thủ đã nhờ hành khách giúp họ trong việc ném bớt đồ đạc trong tàu xuống biển. Có lẽ vì đã có thêm nhiều chỗ rỉ ở thân tàu. Ban ngày thì không thấy mặt trời, ban đêm thì không thấy những ngôi sao. Cơn bão lớn vẫn đổ xuống trên chiếc tàu. Họ đã không biết mình đang ở đâu trên biển và đang trôi dạt về đâu. Không ai trên tàu nghĩ rằng mọi người còn có cơ hội sống sót. Câu 21. Vì họ không ăn đã lâu nên Phaolô đã đứng dậy trong giữa họ, nói rằng: Hỡi các ông, thật các ông đã nên nghe tôi mà chẳng hãy hành từ đảo Crete thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và sự tổn hại này. Trong cái hoàn cảnh mọi người tuyệt vọng và sợ hãi, Phaolô đã đứng dậy nhỏ nhẹ nhắc lại cho các người có trách nhiệm biết, vì họ đã không nghe lời khuyên của ông mà bây giờ mọi người lâm cảnh nguy hiểm. Chúng ta có thể hiểu rằng Phaolô nhắc lại như vậy không có ý quở trách họ, dù là quở nhẹ, mà chỉ là để cho họ hiểu rằng lời khuyên của ông là hợp lý, có giá trị, đáng nghe, trước khi ông đưa ra các lời khuyên kế tiếp. Câu 22. Nhưng bây giờ tôi khuyên các ông hãy vững lòng, vì ngoài sự mất chiếc tàu sẽ không có sự mất mạng sống của các ông. Câu 23. Vì đêm nay đã hiện ra với tôi một thiên sứ của Đức Chúa Trời, đấng tôi thuộc về và đấng tôi phụng sự. Câu 24. Phán: Hỡi Phaolô, đừng sợ, ngươi phải đứng trước Sê-sa. Và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi. Phaolô đã tiết lộ cho mọi người một tin đáng mừng, đó là chiếc tàu sẽ bị hư mất, nhưng không một ai trong họ sẽ bị mất mạng sống. Phaolô biết như vậy vì trong đêm có một thiên sứ của Đức Chúa Trời đã hiện ra phán với ông. Ông xác định Đức Chúa Trời là đấng ông thuộc về và là đấng mà ông phụng sự. Chính Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ đến phán với ông rằng ông sẽ ứng hầu trước Sê-sa và những người trên tàu đã được Đức Chúa Trời ban cho ông. Ý nghĩa của câu Đức Chúa Trời đã ban cho Phaolô hết thảy những kẻ cùng hải hành với ông, hàm ý lời Phaolô cầu thay cho sự an toàn của họ đã được Đức Chúa Trời chấp nhận. Chúng ta thấy trong nghịch cảnh Phaolô cũng sợ, nhưng trong nghịch cảnh Phaolô cũng biết cầu thay cho người khác, kể cả những người không tin Chúa. Sự sợ hãi trong nghịch cảnh là phản ứng bình thường. Đó là cái cảm xúc mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta biết tránh cái sự nguy hiểm, bảo vệ chính mình. Nhưng khi không thể thoát được nghịch cảnh thì chúng ta phải vững đức tin nơi Chúa, tin rằng Ngài cho phép thì nghịch cảnh mới có thể xảy ra cho chúng ta. Ngoại trừ trường hợp đó là hậu quả sự phạm tội của chúng ta, hậu quả của sự chúng ta thiếu đức tin nơi lời Chúa, hậu quả của sự chúng ta làm theo ý riêng của mình. Và khi Chúa đã cho phép thì chính Ngài sẽ thêm sức, ban ơn và mở đường để cho chúng ta ra khỏi. Sự cầu thay cho người khác thường khi cứu được họ, nhất là khi họ đang cùng chung một nghịch cảnh với chúng ta. Chúng ta nên cầu thay cho những người chưa có sự cứu rỗi của Chúa. Vì nếu họ không tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, thì sau khi qua khỏi cuộc đời này, họ sẽ bị hư mất đời đời. Xin Chúa thương xót họ, ban cho họ nhiều cơ hội để nghe và để hiểu tin lành. Xin Chúa cất khỏi họ những sự tác động của ma quỷ khi họ được nghe, đọc về tin lành, để họ được tự do tin nhận tin lành. Chúng ta cũng nên cầu thay cho những người đã tin nhận tin lành nhưng chưa sống theo lời Chúa, để họ sớm hiểu biết các lẽ thật của lời Chúa và sống theo lời Chúa. Chúng ta cần ghi nhớ rằng chúng ta đã thuộc về Đức Chúa Trời và chúng ta đã được gọi để phụng sự Ngài trong các chức vụ: chức vụ tiên tri, chức vụ thầy tế lễ và chức vụ vua. Là tiên tri, chúng ta rao giảng lời của Đức Chúa Trời, trong đó có sự rao giảng tin lành, rao giảng sự đến của Đấng Christ và sự tận thế. Là thầy tế lễ, chúng ta chỉ thờ phượng chỉ một Thiên Chúa, dâng chính thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời, dâng lời cầu thay cho mọi người. là vua, chúng ta học tập tự cai trị chính mình để sau này sẽ đồng trị với Đấng Christ trong vương quốc trời. Câu 25. Vậy hỡi các ông hãy vững lòng vì tôi tin Đức Chúa Trời, tin rằng việc sẽ xảy ra như vậy theo như cách thức đã phán với tôi. Câu 26. Nhưng chúng ta sẽ phải bị tấp lên một hòn đảo nào đó. Đối với viên đại đội trưởng và các người lính La Mã, đối với người chủ tàu, người lái tàu và các thủy thủ, thì có lẽ họ hiểu danh xưng Đức Chúa Trời như là danh xưng của vị thần tối cao nhất trong tín ngưỡng của họ. Điều ấy tương tự như người Việt, chúng ta hiểu rằng danh xưng Đức Chúa Trời như là danh xưng ông trời. Nhưng họ cũng hiểu là Phao-lô đang nói đến một Đức Chúa Trời khác với các thần linh trong tín ngưỡng của họ. Chúng ta cũng có thể hiểu rằng trong cái cảnh sóng to gió lớn, mọi hy vọng thoát hiểm đã mất hết, thì ai nấy chắc cũng đã khẩn thiết kêu cầu thần linh của họ. Nhưng không ai nhận được một sự trả lời nào cho sự kêu cầu của họ, ngoại trừ Phao-lô. Đức Chúa Trời mà Phao-lô thờ phượng và thuộc về đã sai thiên sứ của Ngài đến phán với Phao-lô, để ông biết rằng tất cả mọi người trên tàu sẽ được bảo toàn mạng sống. Phao-lô khuyên mọi người hãy vững lòng vì ông tin Đức Chúa Trời mà ông tôn thờ và phụng sự là đấng toàn năng và đấng thành tín. Đức Chúa Trời của ông có quyền làm thành mọi ý muốn của Ngài và chắc chắn luôn làm thành mọi lời hứa của Ngài. Vì thế, ông tin chắc sự việc sẽ xảy ra đúng như lời thiên sứ đã phán với ông. Phao-lô còn biết rằng mọi người sẽ vào được một hòn đảo nào đó. Như vậy, chẳng những mọi người sẽ được thoát chết mà còn có nơi trú thân. Thánh Kinh không ghi lại lời phản ứng của mọi người sau lời nói của Phao-lô, nhưng chúng ta có thể tin rằng lời của Phao-lô đã đem lại một tia hy vọng cho những người nghe, kể cả các bạn của Phao-lô, rằng họ sẽ an toàn ra khỏi cơn bão cho dù tàu phải bị chìm. Trên bước đường theo Chúa của chúng ta sẽ có những lúc khó khăn, nghịch cảnh, vây quanh, tưởng chừng không còn lối thoát. Nhưng nếu chúng ta vững tin nơi Đức Chúa Trời thì chính Ngài sẽ thêm sức chịu đựng cho chúng ta và mở đường cho chúng ta qua khỏi. Mọi sự luôn nằm trong thánh ý của Chúa và Ngài là đấng yêu thương chúng ta trên hết mọi sự mà Ngài đã sáng tạo. Là đấng rèn tập chúng ta để chúng ta ngày càng giống đấng Christ càng hơn. Ngài là thành tín sẽ không để cho chúng ta quá sức chịu đựng bất cứ một điều gì. Và mấy câu thánh kinh dưới đây đáng cho chúng ta ghi nhớ để suy ngẫm mỗi khi đối diện với nghịch cảnh. Trước hết là trong Roma đoạn 8 từ câu 26 đến câu 32. Cũng vì vậy, đấng thần linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự chúng ta phải xin như chúng ta cần. Nhưng chính đấng thần linh cầu khẩn thay cho chúng ta những sự than thở mà chúng ta không thể nói thành lời. Đấng dò xét những tâm lòng hiểu biết ý tưởng của đấng thần linh là thế nào, vì Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta đã biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài. Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của con Ngài, để con ấy là con đầu lòng trong nhiều anh chị em cùng cha. Và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công chính. Những ai Ngài đã xưng là công chính thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển. Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Và Roma đoạn 8 từ câu 37 đến câu 39. Trái lại, trong mọi sự đó, qua đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận. Vì tôi tin chắc rằng, chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến, chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong đấng Christ Giêsu Chúa của chúng ta. Và Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13. Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín là đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em. Nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát để các anh chị em có năng lực chịu đựng. Philip đoạn 1 câu 29 đến câu 30. Vì Đấng Christ các anh chị em đã được ban cho, không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài, có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi. Và Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 12 đến câu 13. Hỡi những người yêu dấu, khi các anh chị em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng các anh chị em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu để cho đến ngày vinh quang của Ngài hiện ra, thì các anh chị em cũng được vui mừng lớn. Kính thưa Hội Thánh, ngay cả khi chúng ta bị đau đớn trong cái sự tù đầy tra tấn, trong cái sự đau ốm bệnh tật mà Đức Chúa Trời vẫn chưa giải cứu chúng ta, thì Ngài vẫn thêm sức cho chúng ta chịu đựng. Tất cả những sự đau đớn đó đều là để cho chúng ta được dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ, là cơ hội để chúng ta nhận lãnh vinh quang càng hơn trong cái ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Một điều quan trọng khác chúng ta cần ghi nhớ đó là Đức Chúa Trời vẫn thường dùng sự chết của thân thể xác thịt để giải cứu chúng ta ra khỏi nghịch cảnh. Trong lịch sử của Hội Thánh, hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu môn đồ của Đấng Christ đã trung tín, chịu khổ vì danh Chúa, giữ vững đức tin cho tới chết. Câu 27. Khi đêm thứ 14 đã đến, chúng tôi cứ trôi nổi trên biển Adriatic. Đến nửa đêm, các thủy thủ đã nghĩ rằng họ đang đến gần một vùng đất nào. Câu 28. Họ đã thả trái giò, thấy sâu 20 sải, nhưng xa hơn một ít. Họ lại thả trái giò và thấy sâu 15 sải. Đêm thứ 14 ở đây, đó là đêm thứ 14 kể từ khi cơn bão nổi lên. Như vậy, cơn bão đã kéo dài suốt 2 tuần lễ. Biển Adriatic vào thời bấy giờ bao gồm cả biển Ionia ngày hôm nay. Có lẽ sau 2 tuần lễ, cơn bão đã tan dần. Vào khoảng nửa đêm, các thủy thủ đã thấy như có hình dạng một vùng đất ở xa xa. Họ cho thả trái giò độ sâu thì thấy sâu khoảng 36 mét. Tàu vẫn tiếp tục trôi về phía có hình dạng là một vùng đất. Các thủy thủ lại thả trái giò thì thấy độ sâu chỉ còn khoảng 27 mét. Như vậy, chứng tỏ phía trước thật là một vùng đất và tàu đang được sóng đưa vào gần bờ. Câu 29. Vì sợ có thể rơi vào khu vực đá ngầm, họ đã ném xuống 4 dây neo từ phía lái tàu mong cho ban ngày đến. Câu 30. Nhưng các thủy thủ đã tìm cách lánh khỏi tàu. Họ đã thả chiếc thuyền xuống biển, giả vờ như định thả các dây neo từ phía mũi tàu. Các thủy thủ vẫn chưa rõ tàu đang ở khu vực nào, nhưng gần bờ thì có thể có đá ngầm. Cho nên họ đã thả neo để neo tàu lại, chờ cho ban ngày đến để mà quan sát một cách rõ ràng. Nhưng sau đó thì các thủy thủ đã hội ý với nhau và muốn thả thuyền cứu sinh xuống để cùng nhau đi vào bờ, bỏ lại các hành khách ở trên tàu. Có lẽ họ muốn vào bờ ngay để sớm nghỉ ngơi sau 2 tuần vất vả vì cơn bão. Vì thế họ đã giả vờ như chuẩn bị cho việc thả các dây neo từ mũi tàu. Câu 31. Phaolô đã nói với viên đại đội trưởng và các người lính rằng, trừ khi những người này cứ ở trong tàu thì các ông không thể được cứu. Câu 32. Các người lính đã cắt dây buộc thuyền làm cho nó rớt xuống. Chúng ta có thể thấy Phaolô rất là năng động ở trong nghịch cảnh. Ông tỉnh táo, quan sát và nhận định sự việc. Có lẽ Phaolô đã nghe được sự bàn tán và dự tính của các thủy thủ. Ông không chấp nhận việc họ bỏ tàu, bỏ trách nhiệm. Vì thế Phaolô đã thông báo cho viên đại đội trưởng và các người lính về âm mưu của các thủy thủ. Các người lính đã cắt dây buộc thuyền khiến thuyền rơi xuống biển. Đương nhiên là thuyền sẽ trôi đi hoặc là bị sóng đánh vào thân tàu mà bị vỡ. Câu 33. Cho tới khi ban ngày sắp đến, Phaolô đã khuyên hết thảy mọi người hãy ăn thức ăn. Người nói, hôm nay là ngày thứ 14 mà các ông đang trông đợi, tiếp tục nhịn đói, chẳng ăn gì. Câu 34. Vậy tôi khuyên các ông hãy ăn thức ăn, vì đây là cho sự giải cứu của các ông. Vì sẽ chẳng có ai trong các ông bị một sợi tóc rơi khỏi đầu. Khi mặt trời sắp lên thì Phaolô đã khuyên mọi người nên ăn uống để lấy sức. Và nếu quý ông bà anh chị em để ý thì thấy Lúc trước thì nói là đêm thứ 14, còn bây giờ thì nói ban ngày sắp đến và hôm nay là ngày thứ 14, để chúng ta thấy rằng trước sau như một. Thánh Kinh luôn luôn kể rằng sau khi mặt trời lặn là bước qua một ngày mới. Vì thế cho nên ban đêm luôn luôn đi trước ban ngày. Cái sự lấy sức là cần thiết cho cái sự thoát nạn. Cho nên Phaolô khuyên mọi người ăn uống như vậy để họ có đủ sức lực khi cần phải sử dụng đến để mà thoát nạn. Và như sau đó đã chứng minh là mỗi người đã phải tự bơi vào bờ. Đã 14 ngày trôi qua, trong suốt cái thời gian cơn bão hoành hành, không ai có thể ăn. Phaolô muốn mọi người bắt đầu ăn trở lại để lấy sức. Phaolô dùng một thành ngữ để khẳng định là không một ai sẽ bị nguy hiểm. Thành ngữ một sợi tóc trên đầu cũng sẽ không rơi xuống được dùng để nói đến cái tình trạng an toàn tuyệt đối. Và khi suy ngẫm đến đây thì tôi cũng nhớ đến cái thời kỳ vượt biên mà một mình tôi cầm lái con tàu suốt 3 ngày 3 đêm mà không có ăn gì hết, chỉ có uống nước và hút thuốc lá mà thôi. Thì tôi hiểu được cái lý do vì sao mà trong cái cơn bão lớn mọi người không thể ăn được, vì tàu cứ bị sóng nhồi đưa lên thật cao rồi hạ xuống thật thấp, cứ bị vùi dập như vậy và lắc lư qua hai bên thì không có thể nào bao tử của mình có thể chứa được thức ăn. Nhiều khi uống nước cũng có thể bị nôn mửa như thường. Cho nên đã 14 ngày trôi qua mà không có ai ăn hết trong cái chuyến đi của Phaolô là một cái điều thực tế, một cái điều rất là hiển nhiên. Bởi vì cái cơn bão lớn như vậy, vùi dập chiếc tàu như vậy, rồi mọi người lên xuống như vậy, qua lại như vậy thì không thể nào họ có thể ăn được. Câu 35. Khi người đã nói như vậy rồi, người đã lấy bánh tạ ơn Đức Chúa Trời trước mặt mọi người, bẻ ra, bắt đầu ăn. Câu 36. Vậy hết thảy họ đã được vững lòng, họ cũng ăn thức ăn. Chính Phaolô đã bẻ bánh tạ ơn Đức Chúa Trời rồi ăn trước mặt mọi người để làm gương. Nhờ đó mọi người được vững lòng và cũng bắt đầu ăn. Sự tạ ơn Đức Chúa Trời trước khi ăn là thói quen của con dân Chúa. Nhưng trong trường hợp này chúng ta có thể tin rằng không phải Phaolô chỉ tạ ơn Đức Chúa Trời về thức ăn Ngài ban cho, mà còn tạ ơn về sự giải cứu mà Ngài sẽ làm ra cho mọi người ở trên tàu. Về sau, Phaolô đã ghi lại lời này cho con dân Chúa ở tại Philip và tại Thessalonica. Philip đoạn 4 câu 6 chép: Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời. Và trong Thessalonica nhất đoạn 5 câu 18: Trong mọi sự hãy tạ ơn, vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em. Và nếu chúng ta học thuộc lòng hai câu này, hiểu rõ ý nghĩa của hai câu này thì sẽ không bao giờ có sự than phiền, có sự lầm bầm, có sự cằn nhằn khi mà chúng ta đối diện với những điều không theo như ý muốn của chúng ta. Mà chúng ta biết rằng trong mọi sự đều là bởi cái sự cho phép của Đức Chúa Trời. Vì thế mà chúng ta hãy tạ ơn, vì khi mà Đức Chúa Trời cho phép sự ấy xảy đến với mình là có ích lợi cho mình. Đức tin của con dân Chúa thể hiện qua cái sự bình tĩnh và làm những gì cần làm giúp cho những người khác được vững lòng trong nghịch cảnh. Câu 37. Hết thảy chúng tôi đã ở trong tàu là 276 linh hồn. Chúng ta không biết trong số 276 linh hồn ở trên tàu có bao nhiêu người thuộc quân đội La Mã, có bao nhiêu người là tù nhân, có bao nhiêu người là hành khách và có bao nhiêu người là thủy thủ. Nhưng tất cả được gọi bằng danh từ linh hồn. Danh từ linh hồn trong tiếng Hebrew hay là tiếng Hy Lạp của Thánh Kinh khi dùng cho loài người đều chỉ về bản ngã của loài người. Bản ngã chính là cái tôi đích thực của mỗi người, tức là cái thực thể được thực hữu bởi sự dựng nên của Thiên Chúa. Bản ngã hay linh hồn của một người chính là người ấy. Nhưng khi danh từ linh hồn được dùng để gọi một người thì cách gọi ấy nhấn mạnh đến phần thuộc linh hơn là phần thuộc thể. Nhấn mạnh đến chính người ấy hơn là cái thân thể xác thịt của người ấy. Trong 276 linh hồn ở trên tàu, có vài linh hồn đã thuộc về Đức Chúa Trời, đã ở trong sự cứu rỗi của Ngài, như Phaolô và các bạn của ông là Luca và Nhưng có rất nhiều linh hồn chưa ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và sẽ hư mất đời đời nếu họ qua đời ngay lúc ấy. Chúng ta là những con trai và những con gái của Đức Chúa Trời, những người đã thuộc về Ngài, đang ở trên cùng một con tàu vũ trụ khổng lồ là trái đất với hơn 7,9 tỷ linh hồn du hành trong không gian. Nhưng khi Đấng Christ đến, sẽ có được bao nhiêu linh hồn được biến hóa để vào trong thiên đàng với Ngài? Câu 38. Khi họ đã ăn no, họ đã ném lúa mì xuống biển làm cho nhẹ tàu. Sau khi đã ăn no, sức lực đã được phục hồi thì mọi người đã cùng nhau ném hàng hóa chính của chiếc tàu là các bao lúa mì xuống biển làm cho nhẹ tàu. Họ làm như vậy để mong rằng nếu tàu không chở nặng thì sẽ không dễ dàng rướn vào cát ngầm hay là đá ngầm mà bị chìm tàu. Câu 39. Khi ban ngày đã đến, họ chẳng nhận biết vùng đất nhưng thấy một cái vịnh kia có bờ. Họ đã hội ý xem nếu có thể đưa tàu vào trong đó. Khu vực chiếc tàu dạt vào là phía tây bắc của một hòn đảo nhỏ thuộc đảo Mantơ, ngày nay được gọi là đảo Thánh Phaolô. Đảo Mantơ ngày nay là Cộng hòa Mantơ, một tiểu quốc thuộc khối Liên hiệp Âu Châu. Các thủy thủ có lẽ chưa từng ghé qua khu vực của đảo Mantơ bao giờ, nên không nhận ra được địa hình của vùng đất. Nhìn thấy có một cái vịnh với bờ cát, họ đã quyết định đưa tàu vào sát bờ. Câu 40. Vậy họ đã dứt bỏ các dây neo, thả chúng xuống biển, cùng lúc tháo các dây buộc bánh lái, rồi dong buồm chính thuận theo gió giữ hướng vào bờ. Theo ngữ pháp tiếng Hy Lạp của câu 40, thì các thủy thủ đã không kéo các mũi neo lên tàu, nhưng đã cắt dây, thả cho chúng rơi xuống biển. Có lẽ vì quá mệt mỏi không còn muốn phí sức kéo các dây neo lên, và cũng muốn sớm vào bờ nên họ đã cắt bỏ các dây neo. Bánh lái thì trước đây đã không thể sử dụng vì sóng cao, gió lớn, thuyền bị dồi, mất phương hướng, nên đã được họ buộc lại để khỏi bị sóng gió đập gãy. Lúc bấy giờ đã được tháo các dây buộc. Buồm chính cũng đã được dong lên để thuận theo chiều gió đưa tàu vào bờ. Câu 41. Nhưng bị rơi vào chỗ hai dòng nước biển sát nhau, chúng đã làm cho tàu bị mắc cạn. Thực tế phần mũi bị kẹt cứ ở yên, không động đậy, còn phần lái bị tan nát vì những cơn sóng mạnh. Và kính mời quý ông bà anh chị em cùng bấm vào cái địa chỉ mà tôi đưa lên đây để thấy hình bản đồ minh họa cái chỗ đắm tàu của sứ đồ Phaolô ở gần đảo Mantơ. Đó là cái hình minh họa tôi chụp lại từ trên bản đồ của Google. Quý ông bà anh chị em thấy cái chỗ cái đánh dấu đỏ đó, thì ở tại cái khu biển đó người ta đã dựng nên một cái đài kỷ niệm cái sự chìm tàu của sứ đồ Phaolô, và cái phần đảo đó đã được gọi là đảo của Thánh Phaolô. Và nếu quý ông bà anh chị em vào trong Google Maps, tức là bản đồ của Google đó, đưa vào cái tọa độ này thì sẽ được dẫn ngay đến cái vị trí mà thấy ở trong cái hình này. Và từ đó quý ông bà anh chị em có thể phóng to, phóng nhỏ để đối chiếu với các vùng đất ở xung quanh. Cho nên thực tế đó, thì cái chỗ mà Phaolô bị đắm tàu đây nó không có hoàn toàn hẳn nằm hẳn vào trong cái đảo lớn là Mantơ. Đảo Mantơ thì nằm phía bên tay trái đó, mà nó chỉ là một cái hòn đảo nhỏ nổi lên ở gần cái đảo lớn Mantơ mà thôi. Nhìn vào bản đồ vị trí chỗ tàu bị đắm thì chúng ta có thể hiểu rằng một dòng nước biển từ hướng bắc chảy xuống đụng với một dòng nước biển từ phía nam chảy lên gặp nhau tạo thành một cái cồn cát ngầm lớn. Tàu đã rướn mạnh lên cồn cát ngầm nên mũi tàu đã bị kẹt cứng vì tàu đã cố định không thể di chuyển lên xuống theo các con sóng, cho nên phía lái tàu đã bị những cơn sóng lớn đánh vỡ tan. Câu 42. Ý kiến của các quân lính là giết các tù nhân, kẻo có ai bơi đi, đào thoát. Câu 43. Nhân viên đại đội trưởng muốn cứu Phaolô đã cấm họ thi hành ý định. Người cũng đã truyền cho ai có thể bơi thì nhảy xuống trước, thoát vào bờ. Câu 44. Những kẻ còn lại, thực tế, người thì trên ván, người thì trên mảnh vụn của tàu. Thế là đã xảy ra, hết thảy họ đều thoát vào bờ. Với trách nhiệm giải giao tù thì các quân lính La Mã sợ các tù nhân có thể bơi vào bờ và trốn đi, nên họ đã có cái ý định là muốn giết hết các tù nhân. Nhưng viên đại đội trưởng vốn đối xử tốt với Phaolô ngay từ buổi đầu, không muốn Phaolô bị giết, nên ông đã ra lệnh cho quân lính là không được giết tù nhân. Trái lại, ông đã ra lệnh cho ai biết bơi thì cứ nhảy xuống nước, tự bơi vào bờ. Sau cùng, những người không biết bơi thì đã bám vào các tấm ván có sẵn trên tàu, hoặc là các mảnh vụn của thân tàu để được sống đưa vào bờ. Và như vậy, 276 người trên tàu đều được thoát nạn, như lời thiên sứ đã báo trước cho Phaolô. Chúng ta có thể tin rằng Satan đã đánh động tâm trí của những người lính đưa ra các lý luận sắc bén về bổn phận và trách nhiệm của họ để xúi dục họ giết các tù nhân, trong đó có Phaolô. Chúng ta cũng có thể tin rằng chính đấng thần linh của Thiên Chúa đã tác động vào thần trí của viên đại đội trưởng để ông ra lệnh cấm quân lính giết tù nhân. Trong khi Satan dùng lý luận và luật pháp để tác động các người lính, thì đấng thần linh lại dùng tình cảm giữa người với người và ý thức thẩm quyền để tác động viên đại đội trưởng. Viên đại đội trưởng quý mến Phaolô và ý thức ông hoàn toàn có thẩm quyền để hành xử theo lương tâm của ông. Chúng ta học biết rằng khi Thiên Chúa muốn, Ngài có thể làm thay đổi lòng của người có quyền tuyệt đối trong một quốc gia, như Châm Ngôn đoạn 21 câu 1 đã chép: lòng của vua ở trong tay đấng từ hữu hoàng hữu, khác nào dòng nước chảy. Ngài làm nghiêng lệch nó về nào, tùy ý Ngài muốn. Vì thế chúng ta cứ yên tâm sống theo lời Chúa, trung tín chịu khổ vì danh Chúa, giữ vững đức tin cho đến khi chúng ta ra khỏi cuộc đời này. Cho dù chúng ta sống trong một chế độ chính trị nào, mọi sự còn lại nằm trong ý muốn và thẩm quyền cùng sức toàn năng của Thiên Chúa. Và chúng ta hãy luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta hơn mọi sự mà Ngài đã dựng nên. Ngài là cha yêu thương đời đời của chúng ta, và chúng ta là những con trai và những con gái của Ngài nếu chúng ta vâng phục Ngài và sống theo lời Ngài, như lời kêu gọi đã được chép trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 từ câu 14 đến câu 18. Và tới đây thì chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Được Gặp Chúa. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Dắt dìu bình an. dần đưa tôi vượt những khó khăn. Trong Giêsu tháng năm ngập tràn hạnh phúc, cuộc đời tôi luôn an bình vì Ngài muôn đời yêu tôi. Người ơi mau ăn năn, mau đến cùng Ngài, chỉ Ngài mà thôi là tình yêu cũng rồi nhé. Đôi mới tâm linh đưa ta đến cõi đời đời, bên Ngài ta mãi được Ngài yêu. Những ai chưa được nghe nói về Ngài thì họ sẽ thấy Ngài. Những ai chưa nghe thì sẽ hiểu. Người ơi bao nhiêu năm sống giữa cuộc đời mà lòng ngẩn ngơ nhìn thời gian trôi qua, thế gian có là những ngày hạnh phúc an vui cho tôi vui sống trọn đời trong một tình yêu nồng thắm. Một hôm Giêsu cho tôi biết được đôi mới tôi đây cho tôi xanh bước cùng Ngài, bên Ngài tôi mãi được Ngài yêu. Cuộc đời tôi cứ luôn bước đi với Ngài, có Ngài dắt nhiều bình an dần đưa tôi vượt. Cuộc đời tôi luôn an bình vì Ngài muôn đời yêu tôi. Người ơi mau ăn năn, mau đến cùng Ngài, chỉ Ngài mà thôi là tình yêu cũ rồi nhân. Đôi mới tâm linh đưa ta đến cõi đời đời, bên Ngài ta mãi được Ngài yêu. Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, đôi mới tâm linh đưa ta đến cõi đời đời, bên Ngài ta mãi được.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.